This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, ngay sau đây, Thanh Hùng kính mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng xin mến chào anh Tiến Dũng, anh có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Thanh Hùng. Tiến Dũng rất là khỏe, sao anh Thanh Hùng khỏe không? Đang ngồi làm chương trình nhưng mà computer vẫn mở lên phải không?
Đúng như vậy. Quá thật là cái tài tiên đoán là như thần. Vâng, vẫn mở computer lên để coi mà không biết như thế nào. Mình thì khỏe mà thị trường chứng khoán nhìn không khỏe chút nào anh Tiến Dũng ơi.
Đúng là như vậy anh Thanh Hùng. Thật sự ra thì mọi người nhìn vào thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay thấy nó không có được tốt, nhưng mà nó vẫn còn một con số cao kỷ lục kể từ năm 1987 cho đến nay. Nhưng Tiến Dũng cũng gửi đến anh Thanh Hùng một cái hint, một cái nhắn gửi đến quý vị. Quý vị nào mà mua hàng online buổi sáng ngày hôm nay mà chúng ta thường gọi nôm ná là Cyber Monday thì chúng ta nhớ một điều là always rẻ hơn 20% trở lên. Lý do như thế này vì chúng ta đi đến cửa tiệm đó thì ví dụ có món hàng đã bán 100 đồng thì online chúng ta mua có thể là khoảng 80 đồng hoặc là rẻ hơn. Vì cái overhead của cửa tiệm lúc nào cũng chênh lệch với lại online. Vì biết rằng nhiều ta bán online thì chúng ta không có trả tiền như tiền mướn chỗ, tiền mướn nhân viên, tiền này tiền kia. Nhưng mà mướn tiệm thì chúng ta phải trả mọi cái chi phí đó. Thì chắc chắn online sẽ rẻ hơn là chúng ta mua ở cửa tiệm. Vậy thì quý vị nào đang looking for những gì online mà chúng ta rẻ hơn 15% thì chúng ta vẫn còn mua mắc nha. Nên mua rẻ hơn là 20%. Nếu mà cái mặt hàng online và cái mặt hàng ở trong cửa tiệm nó bằng nhau thì cái đó thì chúng ta cũng nên xét lại là chúng ta phải mua rẻ hơn 20%. Nếu mà ngoại trừ cái mặt hàng đó nó hiếm quá đi, chúng ta phải mua thì tùy quý vị. Sáng hôm nay thì như anh Hùng nói thì chứng khoán không được tốt đẹp lắm, Dow Jones thì giảm rất nhiều, nhưng mà con số này vẫn còn rất là cao kính thưa quý vị. Dow Jones giảm đến 377 điểm, hiện tại 29.532 điểm. Nasdaq thì giảm 111 điểm, hiện tại là 12.094 điểm. S&P 500 giảm 33 điểm, hiện tại là 3.604 điểm. Sinop 15 là 0.85%. Dầu thô thì giảm 24 xu, hiện tại là 45 đồng 11 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 20 xu. Vàng thì giảm 11 đồng 24 xu, hiện tại là 1.771 đồng 60 xu. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.45%. Lãi suất quy định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 2.87%. Lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 2.95%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.222 đồng, bán là 23.260 đồng. Vàng thì mua vào 52.950.000 đồng cho một lượng, bán là 53.600.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Nikola GM sáng hôm nay đã chia tay với lại Nikola, mặc dầu đã hẹn hò với nhau không được bao lâu, cũng hứa hẹn đủ điều sẽ cưới nhưng mà cuối cùng thì họ không cưới. General Motors đã ra thông báo họ sẽ tạm, at least for right now, tức là họ không muốn bỏ tiền đầu tư vào Nikola. Nikola là một cái công ty mà sản xuất xe loại mạnh, xe truck mà chạy bằng điện. Thì sáng hôm nay vừa đưa thông tin này ra thì cái cổ phiếu của Nikola xuống đến 21%, xuống 21%, thiệt là đau lòng quý vị. Trong khi đó vàng bắt đầu giảm giá mà có thể là giảm trong những ngày sắp tới nữa. Quý vị nghe cái bản tin này cũng nhiều người mua vàng những thời gian vừa qua thì cũng hơi buồn đúng không? Thật sự ra vàng thì bắt buộc như vậy. Trong thời bình thì vàng lúc nào cũng nằm ở cái mức ổn định. Nhưng mà thời chiến hoặc là thời dịch thì vàng lúc nào cũng tăng lên. Và nếu mà vaccine ra nhiều như vậy, như là hôm nay công ty Moderna cũng đã yêu cầu FDA approve để họ tung ra cái vaccine. Thì nếu mà approve nữa thì vàng xuống nữa. Khi mà người ta có vaccine rồi thì bắt đầu vàng sẽ trở lại cái giá mà không phải là bottom nhưng mà nó cũng phải giữ mức ổn định nào đó. Chúng ta nhớ là đầu tháng 8 thì vàng lên 2.070 đồng cho một ounce, khủng hoảng cái thưa quý vị. Bây giờ thì nó nằm dưới 1.800, 1.700 mấy này như mới nói đó. thì cũng không lấy gì lo lắng lắm. Quý vị nào mà có trữ vàng thì cũng không đến nỗi buồn. Chúng ta biết rằng vàng lên xuống bất thường, nếu mà trường hợp có những cái biến cố nào đó như nói đại dịch hoặc chiến tranh thì chắc chắn vàng sẽ tăng lên trở lại. Xăng dầu, OPEC ngày hôm nay có một cuộc họp với đồng minh và những người không đồng minh nhưng mà cùng chí hướng như là Nga và Venezuela. Đúng ra thì đầu năm 2021 thì dầu thô sẽ không còn cắt giảm nữa, sẽ không còn giữ nữa, họ sẽ bung ra tiếp. Vì trong 6 tháng từ lúc mà đại dịch xảy ra thì Tổng thống Donald Trump cũng có ra một cái lời yêu cầu là khối OPEC nên cắt giảm dầu để giữ cái giá dầu trên thị trường, để cứu nguy cho Hoa Kỳ. Thì thời điểm đó đã giảm, mà đến thời điểm còn có vài ngày nữa thôi bước qua năm 2021 thì cái sự giảm này sẽ không còn nữa, mà họ sẽ tiếp tục tung ra thị trường. Mỗi ngày như vậy thì khối OPEC cũng như là những khối khác như là Nga và Venezuela họ giảm đến 7.7 triệu thùng cho mỗi ngày, tức là tương đương với 8% global demand, tức là khoảng 8% cái cung cho toàn thế giới. Và theo cái họp thì họ nói rằng có thể sẽ kéo dài thêm 3 đến 4 tháng nữa. Tức là họ sẽ kéo dài đến 3-4 tháng vào đầu năm 2021 thì cái lượng dầu thô có thể sẽ tiếp tục cắt giảm 7 triệu 7 nữa. Hay cái chữ or, cái chữ này mới lạ, là tăng lên nhưng mà với một số lượng thiệt là nhẹ. Vậy thì họ sẽ tăng lên theo cái lời yêu cầu của Nga, là họ muốn tăng lên từ từ. Thay vì 7 triệu 7 cho mỗi ngày thì họ sẽ cắt 7 triệu thôi. Rồi họ cắt từ từ là 6 triệu rưỡi. Đó là cái cách mà họ cắt giảm, họ tăng lên từ từ. 7 triệu 7 là con số mà trong 6 tháng vừa qua. Bây giờ họ tăng từ từ lên. Tức là thay vì 7 triệu 7 thì còn 7 triệu, còn 6 triệu rưỡi. Còn thì khi nào mà họ thấy cái mức đó mà nó vừa đủ để mà sống còn thì họ ngưng lại. Nhưng mà theo cái tình hình thì họ sẽ cắt giảm lên xuống theo cái tình hình của thị trường. Thưa quý vị, Black Friday, phải nói là Black Friday lại hit một lần nữa record. Mặc dù người Mỹ đi đến cửa tiệm hoàn toàn giảm đến 52%, cái thưa quý vị, nhưng mà online lại tăng lên một cách khủng hoảng, 22-25% online. Và con số này riêng về ngày Thanksgiving Day, tức là ngày Black Friday rồi đó, là hit record, là 9 tỷ người dân Hoa Kỳ mua đồ đến 9 tỷ cái thưa quý vị. Và đây là một cái website transaction từ 80 đến 100 cái retailer. Rõ ràng là đây con số khủng hoảng, mà gần như phân nửa cái online mà bán hôm Black Friday đó là người ta dùng cái smartphone, người ta dùng cái phone. Wow, phải nói rằng trong cái thời điểm này mà người dân Mỹ vẫn mua sắm như điên. Tiến Dũng chứng kiến điều đó, đã đi shopping vào cái ngày Black Friday đây lần đầu tiên. Gọi là mình thử nghiệm như thế nào. Tiến Dũng thì thường, nhưng cũng vậy, đã tâm sự vì là ít khi nào đi ra vào cái ngày Black Friday, cũng khuyến khích vị cũng không nên ra. Nhưng mà ngay cái mùa dịch này Tiến Dũng muốn coi nó như thế nào. Nhưng mà một cái điều mà Dũng thấy nó bất mãn vô cùng, thưa quý vị, tức là chúng ta tuân thủ giống như là ở Việt Nam vậy. Người ta kêu chúng ta chạy xe hơi để một cái bình chữa cháy. Ở Mỹ đâu ai để đâu, mà ở Việt Nam bắt để người ta cũng âm thầm nghe theo. Ở bên đây y chang, cái tụi trong thời điểm này giống như ta đang sống ở xã hội chủ nghĩa vậy đó. Một cái tiệm nho nhỏ sắp một cái hàng thiết là dài để chờ từng người một vô để lãnh nhu yếu phẩm, giống như thời kỳ và bao cấp vậy đó. Đeo khẩu trang, người ta cho vô trung bình là 12 đến 15 người. Và người ta vẫn chịu khó sắp một cái hàng dài như vậy. Trong khi đó nhà ăn, nhà hàng thì tấp nập đi vô cởi khẩu trang ăn uống bình thường. Một cái sự mà nó khó chịu, mình tự nhiên mình khó chịu trong người, nói ủa tại sao đi ăn uống người ta mở khẩu trang đi ăn uống, trong cái sắp hàng đâu vô mà mở khẩu trang còn ăn nói chuyện vui vẻ. Trong khi đó đi vào shopping có nhiều người chịu không nổi phải bỏ cái hàng đi ra chỗ khác, và đi đâu cũng vậy, một cái hàng dài như vậy. Và chúng thấy rằng wow, như vậy thì thật sự ra đâu có gì đó sai sai ở đây. Nhưng mà đến ngày Cyber Monday, tôi thấy là Black Friday cũng giống như Cyber Monday, người ta ở nhà mua online. Nhưng mà Cyber năm nay họ cũng cho biết rằng một con số kỷ lục, bán ít nhất từ 11 cho đến 12 triệu 7, 12 tỷ 7. Một con số mà nó tăng lên so năm ngoái là 15-35%, thưa quý vị. Wow, phải nói rằng người dân Mỹ, nếu mà nói tình hình kinh tế Hoa Kỳ tệ đó, thì Dũng nghĩ là không tệ chút nào. Nếu mà so, quý vị nhớ một điều, có nhiều người nói kinh tế nó tệ, nhưng mà nếu mà tệ thì cái cổ phiếu của Dow Jones không bao giờ đạt được 30.000 tỷ hết. Những cái website khác cũng vậy, như là về SV500 hay là vân vân, thì thật sự ra quý vị nào mà nhìn một cái hay nghe, chỉ nghe thôi đó, thì Dũng xin lỗi, chúng ta nên nhớ là chúng ta nên làm một cái research trước khi chúng ta tin cái bản tin đó thiệt hay là không. Bản tin kế tiếp thì một tin buồn, thiệt là buồn cho công ty Tesla nữa. Một lần nữa thì Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ yêu cầu recall đến 115.000 chiếc xe Tesla. Thưa quý vị, ngày hôm thứ Tư thì Dũng gửi chỉ có 9.000 mấy chiếc thôi. Bây giờ nó lên đến 115.000 chiếc Tesla. Và kỳ này có chạm gáy luôn cả cái Model S nữa. Chiếc xe mà bị gọi là có thể bị thu hồi mà sửa xem xét lại đó là 2015-2017 Model S và 2016-2017 Model X. Lý do vì có khoảng trên 43 người complain vì cái suspension, tức là cái dạng nhúng của nó đó, left and right front, nó bị problem. Cái này chúng ta nhớ là cái xe, đa số những cái xe bây giờ là cái suspension nó bằng air, những xe nhẹ nhẹ đó, 4 chỗ, hay là xe mà gọi sedan đó, còn xe truck hay là xe SUV thì vẫn xài những cái phục nhúng cây, quý vị, hay là cái ống lò xo bự mới chịu nổi. Nhưng mà cái xe này thì khi mà xài bằng air đó thì nó rất là êm, nó nhúng rất là êm. Ví dụ nhớ hồi xưa Pháp nó cũng đã làm những xe giống như vậy rồi. Nhưng mà nó bị problem, nó bị losing, nó bị mất air hay như thế nào đó, nó chạy nó không được comfortable lắm. Thì Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ muốn Tesla phải coi lại và sửa lại điều chỉnh trước khi họ đưa ra một cái recall gọi là total. Tesla thì nhiều lắm quý vị, nhưng mà họ sẽ kêu mà recall thì phải là rất là nhiều. Nên quý vị nào có chiếc xe Tesla mà những người nói Model S 15-17, Model X 16-17 đó, mà chạy mà trong trường hợp chúng ta cảm thấy nó không có được êm như là mình trước đây đó, mình chạy đó, thì chúng ta biết rằng cái xe quý vị đang bị problem. Vâng, hai bản tin cuối nói về thực phẩm của Trung Quốc. Quý vị nào muốn tìm hiểu thêm nữa vào cái gomyhealth.com, nói về thực phẩm độc hại của Trung Quốc. Quý vị, đây là website của Mỹ, đưa ra những cái thức ăn mà rất độc hại mà đi qua từ Trung Quốc. Cái thứ năm, watermelon. Chúng ta thường nghĩ rằng dưa hấu thì thường thường ở Mỹ hay ở Mỹ trồng thôi. Thật sự là no, dưa hấu của Mỹ không có nhiều bằng Trung Quốc, export tràn lan. Nếu vị nào coi cái quả dưa hấu mà nó có dán cái stem nhỏ nhỏ ngoài đó, dường như Mexico hay là ở bên nước nào thì ok, nhưng mà đây là China thì chúng ta thiệt là cẩn thận nha. Vì cái quả dưa hấu này cũng nói chung na ná lại là có nhiều chất độc, đặc biệt là thuốc trừ sâu. Cái là những cái quả dưa hấu này nó ngấm ngầm thuốc trừ sâu rất là mạnh. Bởi vì ăn vào thì những khác là chúng ta uống thuốc rầy vào cơ thể, quý vị. Eventually nó sẽ xảy ra những cái rất là độc hại cho cơ thể của mình. Khi ăn quả dưa hấu xuất khẩu từ Trung Quốc thì bạn sẽ nạp cơ thể một cái chất độc hại rất là nhiều. Vậy thì khi ăn dưa hấu thì mình coi kỹ là ở đâu. Cái thứ sáu là garlic, tức là tỏi. Cái quả tỏi đó, cái gì, thuốc trừ sâu đặc biệt là nó ngấm vào bất cứ thứ gì xung quanh cái quả tỏi này. Và thuốc trừ sâu là một trong những cái mà đi xịt xung quanh, nó tưới xuống và nó ngấm rất lẹ. Mà chứ gì, ăn tỏi mà nhập từ Trung Quốc thì phải nói là một cái lượng lớn hóa chất độc hại để vào sức khỏe của quý vị. Dũng thấy vào Costco có cái tỏi mà gọi là tỏi độc mộc màu đen thui đó, mà cũng trồng từ Trung Quốc, mà nó từ Trung Quốc Dũng không biết là nó như thế nào. Thật sự là Dũng có muôn hủ thử thú thật với quý vị, nhưng mà sau khi đọc cái bản tin này rồi đó, khi mà nhìn cái củ tỏi đó, nhìn nó giống như là một con quái vật thì quý vị, nên Dũng nghĩ rằng tỏi là một trong những thứ chúng ta nên tránh nữa. Tức là sáu cái sản phẩm từ Trung Quốc và đặc biệt về thức ăn thì Dũng đã gửi vị rồi. Cái đầu tiên, các bạn nhớ gì không? Apple juice. Cái thứ hai, cá tilapia, cá rô phi. Thứ ba là sâm. Thứ tư là table salt, tức là về muối. Rồi thứ năm là, như nói là watermelon, dưa hấu. Và cái thứ sáu là tỏi. Những món hàng đó thì chúng ta nên tránh đi cho nó lành, quý vị. Quý vị nào muốn thêm chi tiết vào gomyhealth.com. Xin trở lại với anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với những cái bản tin sáng hôm nay. Khi chúng ta nhắc đến những cái thực phẩm rồi những cái đồ dùng của Trung Cộng, sự thực ra thì chúng ta cũng đều ngán cả. Tuy nhiên cũng có đôi lúc chúng ta sơ suất hả, gọi dùng cái từ là sơ suất không để ý rồi mua về để mà sử dụng, thì điều đó hết sức là nguy hiểm. Kể cả những cái món đồ chơi có trẻ nít cũng vậy, xuất xứ từ Trung Cộng, và đó là nó cũng rất nhiều là hóa chất chứ không phải riêng gì những cái hàng thực phẩm đâu anh Tiến Dũng.
Dạ, chính xác là như vậy anh Thanh Hùng. Quý vị nhớ là Trung Quốc sử dụng luôn thuốc rầy, mà lý do tại sao mà người ta tại sao Trung Quốc dùng thuốc rầy nhiều như vậy? Vì cái bộ nông nghiệp của họ không cấm người nông dân sử dụng thuốc rầy như ở Mỹ là khác nha. Chúng ta sử thuốc rầy lúc nào chúng ta báo cáo lấy bộ nông nghiệp là tôi sử thuốc rầy một ngày đó hay một tháng đó hai lần, một năm đó dụ như một cái mùa vậy là ba lần, thì đúng ba lần. Họ không cho phép xịt bốn lần, nhưng mà Trung Quốc có thể xịt, muốn xịt lúc nào xịt. Vì chúng ta đồ ăn của nó rất là nguy hiểm, chúng ta cẩn thận nha. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Thanh Hùng quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách, và thưa quý vị, chương trình đến đây được xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị chương trình này vào tuần sau. Và cũng không quên chúc anh Tiến Dũng có một tuần mới thật nhiều sức khỏe và bình an.